Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá 2015, Việt Nam nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Tỷ lệ hút thuốc của nam giới là 45,3%. Còn theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới thì hàng năm có trên 40.000 người Việt Nam chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Hút thuốc lá là nguyên nhân thứ hai gây ra các bệnh tim mạch, chỉ đứng sau nguyên nhân tăng huyết áp. Đặc biệt có đến 30% trường hợp tử vong do bệnh tim mạch là có nguyên nhân từ việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá. Điều này cho thấy nạn hút thuốc là một vấn đề sức khỏe công cộng của toàn xã hội, chứ không riêng gì người hút thuốc. Trong thời gian qua, chính quyền Việt Nam đã có những nỗ lực chống nạn hút thuốc lá qua việc phê chuẩn công ước khung về kiểm soát thuốc lá, ban hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá và cho phép thành lập quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá. Nhưng những biện pháp được thực hiện cho đến nay chưa đem lại kết quả mong muốn. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giám đốc của tổ chức Healthbridge Canada tại Việt Nam, một tổ chức rất tích cực trong việc chống hút thuốc lá. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với lại bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giám đốc Việt Nam của tổ chức Healthbridge và là người đặc trách về chương trình chống hút thuốc lá ở Việt Nam. Thưa bác sĩ, thì trước khi nói về những cái biện pháp hiệu quả để mà ngăn chặn hoặc là giảm bớt nạn hút thuốc ở Việt Nam, thì xin bác sĩ có thể cho biết là hiện nay là theo thống kê mới nhất, cái tỷ lệ người hút thuốc ở Việt Nam là khoảng bao nhiêu?
Vâng, trước hết là theo cái điều tra toàn cầu về hút thuốc ở người trưởng thành mà Việt Nam là một trong những cái quốc gia tham gia vào, tức là điều tra theo một đề cương nghiên cứu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và đặt ra, thì chúng ta đã làm một cái điều tra trên mẫu đại diện của cả nước, cho nên cái tỷ lệ hút thuốc đưa ra là con số tương đối là chuẩn. Cái điều tra này được thực hiện vào năm 2015. Thì cái tỷ lệ hút thuốc nam giới là 45,3% và ở nữ giới là 1,1%. Tính trên dân số thì như thế, số người hút ở Việt Nam vào khoảng 15,6 triệu người. Trong cái điều tra này thì cũng hỏi các cái đối tượng tham gia vào nghiên cứu về cái tình trạng phơi nhiễm với khói thuốc thụ động. Thì kết quả cũng cho thấy rằng là có 28,5 triệu người Việt Nam thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thụ động trong nhà. Và có 5,9 triệu người Việt Nam thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc tại nơi làm việc.
Theo bác sĩ thì vì sao là cái số người hút thuốc ở Việt Nam vẫn còn cao như thế? Phải chăng một trong những nguyên nhân đó là do quán là một phần, và thứ hai là cái giá thuốc lá ở Việt Nam thì cũng còn tương đối rẻ, tức tính theo tỷ lệ trên cái thu nhập của người dân?
Vâng, và cũng có nhiều nguyên nhân, nó cũng có một số nguyên nhân khách quan mà mang tính lịch sử. Thứ nhất là trong một thời gian rất là dài thì người dân Việt Nam rất là thiếu thông tin về tác hại thuốc lá. Đấy là trong thời gian chiến tranh và do cái tác động của cấm vận thì những cái thông tin về tác hại thuốc lá đến với người Việt Nam muộn hơn trên thế giới. Và trong thời gian chiến tranh và cái thời bao cấp, thậm chí là chính phủ còn bao cấp phân phối thuốc lá như là hàng chiến lược. Lý do thứ hai nữa đấy là do chúng ta thiếu những chính sách hiệu quả trong một thời gian rất là dài. Do chính là thiếu những thông tin về tác hại thuốc lá thì chính phủ ít quan tâm đến vấn đề này. Và vì thế cho nên là giá thuốc lá trong cả một thời gian dài cũng là do là chúng ta không tiếp cận với cái thị trường bên ngoài trong một thời gian cấm vận, thì chủ yếu là công nghiệp trong nước thì sản xuất cái thuốc lá tự sản và tự tiêu tại chỗ. Và giá thuốc lá lúc ấy rất là rẻ, dễ mua. Sau này khi mà nhà nước mở cửa thì cũng không ý thức được cái sự nguy hiểm của cái sản phẩm này, cho nên các công ty thuốc lá là một trong những cái công ty đầu tiên đã nhận được cái giấy phép đầu tư ở Việt Nam khi mà Việt Nam thoát khỏi cái cấm vận. Trong một thời gian rất là nhanh chóng họ đã triển khai những cái chiến lược về quảng cáo. Thế cho nên là trong một thời gian dài thì cái việc quảng cáo thuốc lá cũng diễn ra rất là phổ biến. Rồi cái hút thuốc ở nơi công cộng thì như tôi đã phân tích ở trên thì người dân hầu như là không coi đấy một hành vi bất bình thường, không coi đấy là một cái điều có thể bất lợi cho cá nhân mình. Cho nên coi cái việc hút thuốc ở nơi công cộng rất là bình thường. Thì đấy là cái tình trạng thứ hai, tức là thiếu những chính sách hiệu quả. Và thứ ba nữa là khi đã có luật rồi thì chúng ta lại thực thi chính sách cũng còn yếu. Có một số vấn đề thì chúng ta làm tốt, nhưng một số vấn đề do cái sự phổ biến cũng như những sự chấp nhận dễ dàng của xã hội thì cái việc thực thi rất là khó khăn. Đấy là cái việc cấm hút thuốc nơi công cộng chẳng hạn. Rồi một lý do nữa đấy là sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá. Họ luôn luôn cưỡng lại những cái mong muốn của y tế công cộng, xây dựng những chính sách mạnh, ví dụ chính sách về thuế và giá chẳng hạn. Thì xây dựng như vậy thì họ cũng luôn luôn tìm cách thuyết phục chính phủ là cái điều đấy bất lợi cho ngành công nghiệp. và chính phủ thì do cũng thiếu những cái thông tin cần thiết cho nên là cũng luôn luôn rất là dè dặt trong những cái chính sách mạnh về kiểm soát thuốc lá. Vì thế cho nên là cái giá thuốc lá ở Việt Nam như anh nói là rất là rẻ, dễ mua. Và trong một thời gian đã được quảng cáo rất là rộng rãi, sau này thì việc quảng cáo đã được kiểm soát tốt hơn, nhưng mà những cái sự lách luật của ngành công nghiệp thuốc lá để quảng cáo thì vẫn phổ biến. Hiện nay tuy là thuốc lá không được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng mà tại các điểm bán, việc kiểm soát, cái việc cấm quảng cáo thuốc lá thì vẫn không được thực hiện. Và cái sự vi phạm là rất là phổ biến. Đấy là những nguyên nhân theo tôi là dẫn những cái tình trạng người Việt Nam hút thuốc còn rất là đông, mà cái tỷ lệ hút thuốc nam giới rất là lớn. Cái tỷ lệ hút thuốc ở phụ nữ thấp là bởi vì cái văn hóa thôi. Văn hóa của chúng ta là văn hóa truyền thống thì coi cái hành vi đấy là không bình thường ở phụ nữ. Đấy cũng là một cái may mắn, phụ nữ ở Việt Nam thì hút thuốc còn ít. Chủ yếu bây giờ là giới trẻ, cái dấu hiệu là giới trẻ nữ thì đã có cái xu hướng là làm quen với thuốc lá và cái tỷ lệ hút thuốc tăng lên.
Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Anh, bây giờ thì chắc hầu như ai cũng biết là hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe, nhưng mà mọi người vẫn hút nhiều. Thế thì tính về cái tác động của cái nạn hút thuốc lá đối với sức khỏe công cộng cũng như đối với nền kinh tế nói chung thì chúng ta có thể đưa ra những nhận định gì ạ?
Phải tới những năm 50 của thế kỷ trước thì người ta mới biết về tác hại của thuốc lá. Thế nhưng mà cũng phải hàng chục năm sau thì cái sự lan truyền của những thông tin đấy mới đến được những người làm chính sách ở các quốc gia. Và châu Âu phải đến cuối những năm 60 sang những năm 70 thì mới bắt đầu chú ý đến những cái thông điệp của các thầy thuốc, các nhà nghiên cứu mà đã phát hiện ra những cái tác hại của thuốc lá vào cuối những năm 50 và bắt đầu mới đưa ra những cái chính sách để kiểm soát thuốc lá. Còn đối với những nước đang phát triển như Việt Nam, như là cái tình hình phân tích tuyên hóa ở trên thì cái thông tin đấy còn muộn hơn nữa. Thế tuy nhiên là đấy là một cái lượng thông tin khổng lồ và cho tới ngày hôm nay thì người ta đã biết rằng là thuốc lá có liên quan tới 25 loại bệnh, trong đó có những cái bệnh rất nguy hiểm như là ung thư phổi hay là phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh tim mạch. Người ta cũng biết rằng là không hút thuốc nhưng mà phải hít phải khói thuốc của người khác thường xuyên thì cũng mắc những bệnh giống như người hút thuốc, ví dụ như là tỷ lệ mắc ung thư phổi, những cái người mà phơi nhiễm với khói thuốc thụ động là cũng cao hơn ở những người bình thường. Và người ta cũng thấy rằng là nếu mà những người trẻ mà hút thuốc sớm thì cái nguy cơ về nghiện ngập rồi cái khả năng bỏ thuốc trong tương lai là khó hơn, cũng như là cái sức khỏe sẽ bị tác động mạnh hơn. Còn ở Việt Nam ấy thì Tổ chức Y tế Thế giới đã ước tính là mỗi năm khoảng trên 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Và con số này nếu như mà Việt Nam không có những biện pháp hiệu quả thì đến năm 2030 sẽ là khoảng 70.000 người một năm. Thì đấy là một cái nạn dịch rất đáng lo ngại và sẽ gây ra những cái hậu quả to lớn về vấn đề sức khỏe đối với cộng đồng. Thế còn về vấn đề kinh tế, đầu tiên là cái việc tiêu dùng thuốc lá, nhất là ở những cái gia đình nghèo thì lấy đi một cái khoản ngân sách rất là quý giá mà lẽ ra người ta đã có thể dùng để sử dụng vào những việc hữu ích như là giáo dục hay là dinh dưỡng chẳng hạn. Ở Việt Nam thì năm 2015, căn cứ vào cái sản lượng thuốc lá và cái giá thuốc lá trung bình, người ta ước tính là năm 2015, người hút thuốc ở Việt Nam đã tiêu khoảng 31.000 tỷ đồng. Và nếu mà cái dùng cái số tiền này để mua gạo thì với cái thời giá năm 2015 chúng ta có thể mua được 2,4 triệu tấn gạo. Thứ hai là khi mà những người hút thuốc về lâu dài thì gây ra những cái căn bệnh đều là những cái bệnh rất là nặng nề và cái chi phí khám chữa bệnh rất là lớn, bệnh thì kéo dài và có thể tái đi tái lại. Trong rất là nhiều trường hợp là không thể qua khỏi và người bệnh có thể chết sớm hơn. Thế cho nên là cái chi phí do vấn đề mất sớm do bệnh tật hoặc là tàn phế do bệnh tật không tiếp tục làm việc để có thu nhập như là cũ nữa ở những người hút thuốc cũng rất là lớn. Rồi cái chi phí khám chữa bệnh của nhà nước, của hộ gia đình và cá nhân do mất sức lao động, do bệnh tật và tử vong cũng rất là lớn. Thì tổ chức Enbridge Canada năm 2011 có làm một nghiên cứu những cái chi phí trực tiếp và gián tiếp của 5 trên 25 loại bệnh có liên quan đến thuốc lá. Cái con số ước tính năm đó là 24.000 tỷ đồng riêng năm 2011. Đấy là một cái chi phí rất là lớn.
Vâng, thưa bác sĩ Hoàng Anh, thì như bác sĩ có nói ở trên là chính phủ Việt Nam cũng đã có những cái chính sách, những cái luật về chống hút thuốc nhưng mà cho tới nay nó không thực sự có hiệu quả. Vậy thì với tư cách là giám đốc Việt Nam của tổ chức Healthbridge Canada thì bác sĩ có những cái khuyến cáo nào đối với chính phủ Việt Nam để mà cải thiện hơn nữa cái việc chống nạn hút thuốc ở Việt Nam ạ?
Việt Nam thì đã làm có một số cố gắng trong cái việc ban hành các chính sách. Năm 2000 thì khi mà nhận thức được cái tầm nguy hại của cái tính phổ biến của cái tình trạng hút thuốc ở Việt Nam thì chính phủ đã ban hành cái chính sách quốc gia phòng chống hại thuốc lá. Năm 2004 thì Việt Nam đã phê duyệt công ước khung về kiểm soát thuốc lá và gia nhập cái công ước này. Cái năm 2012 thì chúng ta đã ban hành cái luật phòng chống tác hại thuốc lá tương đối là toàn diện về mặt nội dung. Thứ nhất là nó quy định những cái nơi địa điểm không được phép hút thuốc hoặc là hạn chế hút thuốc. Thứ hai là quy định cấm quảng cáo và khuyến mại thuốc lá dưới mọi hình thức và hạn chế các kiểu hoạt động tài trợ của công ty thuốc lá. Thứ ba là in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên diện tích 50% của vỏ bao thuốc. Và nữa là thành lập cái quỹ phòng chống tác hại thuốc lá. Đấy là những cái chính sách rất là quan trọng, là tiền đề về mặt gọi là cơ sở pháp lý để có thể đưa ra thực thi những cái biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá. Thế rồi chính phủ cũng năm 2013 đã phê duyệt cái chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá. Và năm 2014 thì chúng ta đã thông qua cái luật sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt và tăng thuế thuốc lá lên 70% giá xuất xưởng. Đấy là những cái cố gắng của chính phủ. Tuy nhiên tôi cũng phải nói một điều rằng là chúng ta có luật nhưng cái việc thực thi luật thì còn chưa được tốt. Ví dụ đặc biệt là vấn đề môi trường không khói thuốc thì nó cũng có biến đổi nhưng mà nó đã không biến đổi được như là mong muốn. Hay là vấn đề cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ thì như tôi đã nói ở trên, tức là các công ty thuốc lá vẫn lợi dụng những cái điểm bán hàng để làm nơi quảng cáo thuốc lá. Hay là cái vấn đề về giá thuốc lá và thuế thuốc lá thì tuy là chính phủ đã hai lần tăng thuế, một lần vào năm 88 và một lần vào năm 87 và một lần vào năm 2014, nhưng mà cái mức thuế thì rất khiêm tốn, tăng rất là khiêm tốn và cả một cái thời gian dài 6-7 năm không có bất kỳ một cái điều chỉnh thuế nào. Thì trong thời gian đấy cái đời sống của người dân đã được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người gia tăng, nhưng mà thuế thuốc lá đến 7-8 năm mới tăng độ khoảng 5%. Trong khi đó thu nhập bình quân đầu người tăng trung bình độ khoảng 3-4% một năm. Thế cho nên là cái sức mua thuốc lá ở Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và giá thuốc lá trên thực tế là vẫn rẻ đi. Và đấy là một trong những cái trở ngại rất là lớn cho cái quá trình kiểm soát thuốc lá ở Việt Nam. Và một trong những vấn đề nữa ở Việt Nam, tức là chính phủ vẫn chưa ý thức được cái sự nguy hiểm của sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào trong các chính sách công. Trong quá trình xây dựng chính sách công thì chính phủ Việt Nam vẫn chưa ý thức được cái điều đó và ngành công nghiệp thuốc lá vẫn còn rất là thoải mái tiếp cận với các quan chức chính phủ rồi vận động hành lang và thậm chí là mua chuộc để có những cái chính sách có lợi cho họ. Và cái điều này thì cũng cho thấy rằng là Việt Nam chưa tuân thủ công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá một cách đầy đủ, bởi vì điều 5.3 của công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá có quy định rằng là các chính phủ cần phải có những biện pháp để ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào các chính sách y tế công cộng. Thì ở Việt Nam tôi cho rằng là cái việc thực hiện này là chưa được tốt và thậm chí là còn rất là nguy hiểm, bởi vì rằng là công nghiệp thuốc lá còn rất là tự do tham gia ý kiến cũng như là cái tiếng nói của họ bên lề, bên ngầm là rất là mạnh. Và sắp tới đây chính phủ đang dự kiến là sẽ điều chỉnh lại thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng mà trong suốt quá trình từ khi xây dựng dự thảo cho đến khi thông qua ở Quốc hội thì cũng luôn luôn là nhìn thấy cái sự xuất hiện của ngành công nghiệp thuốc lá dưới các cái hình thức khác nhau. Và cái tiếng nói của họ thì được phổ biến qua rất là nhiều kênh. Thế cho nên là chúng tôi thấy rằng đấy là một cái thách thức rất là lớn của chính phủ Việt Nam trong cái việc tiến tới cái giảm sử dụng thuốc lá ở Việt Nam và giảm cái nguy hại do thuốc lá gây ra trong tương lai.
Vâng, thế thì tổ chức Helpridge Canada tại Việt Nam thì đã có những hoạt động gì để mà thúc đẩy cái công cuộc chống hút thuốc lá ở Việt Nam ạ?
Chúng tôi thì là một cái tổ chức quốc tế làm việc ở Việt Nam từ năm 95 và phòng chống thuốc lá là khi ấy thì còn chưa phải là vấn đề được của xã hội quan tâm. Thế nhưng mà chúng tôi đã nhìn thấy rằng cái tỷ lệ hút thuốc ở Việt Nam là rất là cao và đấy là một cái vấn đề y tế công cộng sẽ nổi lên rất nhanh. Cho nên là chúng tôi đã chọn thuốc lá, phòng chống thuốc lá là một trong những chương trình ưu tiên của tổ chức ở Việt Nam. Thế thì những cái việc chúng tôi làm cho đến nay đấy là vấn đề nghiên cứu và vận động chính sách. Thì chúng tôi đã tham gia vào các cái quá trình vận động Việt Nam gia nhập công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá, rồi xây dựng luật phòng chống tác hại thuốc lá, rồi luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Cái cách chúng tôi làm là nghiên cứu, xác định những cái thông tin còn thiếu, tiến hành những nghiên cứu định hướng chính sách để có thông tin cung cấp cho các bên liên quan để xây dựng cái dự thảo luật, cũng như là trực tiếp tham gia vào quá trình vận động luật thông qua truyền thông và thông qua cái vận động trực tiếp đối với các đại biểu quốc hội và các bộ ngành. Hướng thứ hai của chúng tôi là nâng cao năng lực cho đối tác địa phương. Thì cái việc này chúng tôi một là mang đến những cái kinh nghiệm tốt của quốc tế, rồi xây dựng những cái tài liệu hướng dẫn kỹ thuật giúp cho các cái cơ quan đối tác địa phương thực thi các cái chính sách, ví dụ như là hỗ trợ thực thi cái môi trường không khói thuốc ở những cái môi trường công cộng khác nhau. Ví dụ như chúng tôi đã từng có những cái dự án thử nghiệm về thực thi môi trường không khói thuốc ở trong ngành giao thông vận tải, ngành y tế, trường học, trường đại học, tất cả những cái đấy, và những cái bài học đấy giúp cho các cái đối tác địa phương sau đó rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi. Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi cho là quan trọng tại thời điểm này, tức là do cái sự can thiệp ngành công nghiệp thuốc lá vào chính sách công rất là rõ rệt và nặng nề, thì chúng tôi cũng xác định cho mình cái nhiệm vụ là phải giám sát và vạch trần những cái sách lược của ngành công nghiệp thuốc lá để gọi là làm yếu đi những cái chính sách về y tế công cộng, trong đó các cái chính sách về phòng chống đại thuốc lá. Thì đấy là những cái hoạt động của Hembridge tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giám đốc Việt Nam của tổ chức Hembridge Canada.
Vâng, xin chào và xin cảm ơn anh.